Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 17 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận xét của hai nhà báo Mỹ về Đức Thánh Cha Francisco, nhà truyền thông xuất sắc. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, Giáo hoàng Nam trình bày hành trình ơn gọi chiêm niệm của một đan sĩ biển Đức. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thời gian hiện diện thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Charles Bras de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và tu hội Tông Đồ, và Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng Thư ký, đã chủ sự buổi họp báo giới thiệu bản tường trình chung kết cuộc thanh tra tông tòa các dòng nữ tại Hoa Kỳ. Tháng 12 năm 2008, Hiệp hội các dòng nữ Hoa Kỳ quyết định lựa chọn một cuộc thanh tra tông tòa các dòng nữ hoạt động trên toàn nước. Lý do là vì các dòng đang phải đối phó với nhiều thách đố và khó khăn nghiêm trọng, đe dọa phẩm chất đời tu và chính sự sống còn của các dòng. Cuộc thanh tra đã được thực hiện từ năm 2009 tới năm 2012, bao gồm 4 giai đoạn liên quan tới 341 dòng tu giáo phận cũng như quyền tòa thánh, 405 cơ sở và 50.000 nữ tu. Mẹ Marie Claire Milia, dòng tông đồ thánh tâm Chúa Giêsu, đã được bộ chỉ định làm vị thanh tra tông tòa. Mẹ đã chọn một ban nữ tu cộng tác giúp mẹ trong việc này để đi thăm các dòng tu và thu thập các dữ kiện cần thiết. Trong giai đoạn đầu, các bề trên tổng quyền được mời gọi nói chuyện hay viết cho vị thanh tra để chia sẻ các hy vọng và các vấn đề liên quan tới dòng của mình. Tiếp đó, trong giai đoạn 2, một bản câu hỏi được gửi tới các dòng nhằm thu thập mọi dữ kiện, phẩm lượng liên quan tới cuộc sống thiêng liêng, cộng đoàn và các công tác của các dòng. Sau khi nghiên cứu kỹ các dữ kiện, vị thanh tra và các cộng sự viên đích thân viếng thăm 90 dòng tu, bao gồm phân nửa số nữ tu toàn Hoa Kỳ. Giai đoạn cuối cùng là soạn thảo bản tường trình chung kết và gửi về bộ. Đức Hồng Y Tổng trưởng chân thành cảm ơn mẹ Marie Claire Milia và tỏ lòng biết ơn sự hiện diện của các nữ tu tại Hoa Kỳ, cũng như phần đóng góp rất to lớn và quý báu của các chị cho sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Ngay từ đầu lịch sử giáo hội tại Hoa Kỳ, các nữ tu đã can đảm xả thân lo lắng cho các nhu cầu tinh thần, luân lý, giáo dục, thể lý của biết bao nhiêu người, đặc biệt là người nghèo và bị gạt ra bên lề xã hội. Các công tác giáo dục của các nữ tu trong các trường công giáo đã thăng tiến phát triển cá nhân và dưỡng nuôi đức tin của biết bao thế hệ trẻ và khiến cho cuộc sống của giáo hội nở hoa. Đa số các cơ sở của hệ thống y tế công giáo tại Hoa Kỳ phục vụ bao nhiêu triệu người đã do các dòng nữ thành lập và điều khiển. Để đáp ứng các nhu cầu thời đại, các dòng nữ đã trải rộng hoạt động tông đồ trong nhiều lĩnh vực khác và theo đuổi việc đào tạo thần học và nghề nghiệp chuyên môn, hầu có thể phục vụ giáo hội và xã hội một cách hữu hiệu hơn. Bản tường trình cho biết, con số các nữ tu tại Hoa Kỳ từ 125.000 trong giữa thập niên 1960 dần dần giảm xuống còn 50.000 như hiện nay. Tuy nhiên, các nữ tu rất ý thức được đặc sủng và căn tính của dòng, cũng như thách đố thăng tiến ơn gọi và đào tạo trong đời tu, sự cần thiết củng cố đời cầu nguyện, cuộc sống thiêng liêng và sinh hoạt phụng vụ cộng đoàn, tập trung cuộc sống nơi Chúa Kitô, thực thi quyền bính và quản trị trong tinh thần phục vụ, ý thức trưởng thành, cộng tác nhiều hơn vào sứ mệnh truyền giáo của giáo hội, đặc biệt đối với người nghèo, sống tinh thần đối thoại và tình hiệp thông trong giáo hội.
Vatican, sáng ngày 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ông Dragan Kovic, người Croat, thuộc Hội đồng lãnh đạo Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Tiếp đó, ông Kovic đã được Đức Tổng giám mục Dominic Mombetti, Ngoại trưởng Tòa Thánh Tháp Tùng gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Trong các cuộc hội kiến thân tình, hai bên đã trao đổi về tình hình quốc gia này, cách riêng là phần đóng góp của Giáo hội Công giáo cho việc xây dựng xã hội và công tác tái thiết các đổ vỡ do nạn lũ lụt gây ra hồi mùa xuân năm nay. Ngoài ra, vài đề tài liên quan tới việc áp dụng thỏa hiệp nền tảng ký kết năm 2006 liên quan tới các tương quan cộng tác giữa giáo hội và nhà nước cho thiện ích chung cũng như hiện tình địa phương và quốc tế.
Abuja, Đức Hồng Y John Onaiyekan, Tổng giám mục Abuja, kêu gọi chính quyền bảo đảm cho các cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2015 tới đây được tự do dân chủ, hợp pháp và đáng tin cậy để tránh mọi cảnh bạo lực. Đức Hồng Y nói để được như vậy, cần phải bảo đảm cho các đảng phái tham dự bầu cử có các quyền đồng đều như nhau, việc kiểm soát phiếu phải minh bạch và các kết quả được loan báo một cách chính xác. Đức Hồng Y đã cho biết như trên trong một bữa ăn do đài truyền hình Công giáo Nigeria tổ chức. Ngài đã khuyến khích Tổng thống Goodluck Jonathan đừng để bị cám dỗ phải dùng các biện pháp mạnh để phòng ngừa các bạo lực có thể xảy ra trong tiến trình bầu cử. Người ta lo sợ là các phản đối có thể làm nảy sinh ra cuộc khủng hoảng chính trị mới trong một nước đã có nạn bạo lực, vốn đã rất tồi tệ vì các hoạt động khủng bố phá hoại của tổ chức Boko Haram, và dựa trên các kinh nghiệm trong quá khứ. Theo Đức Hồng Y, có thể tránh được các tình trạng bạo lực này nếu chính quyền Nigeria có thể bảo đảm cho các cuộc đầu phiếu được tự do và công bằng. Cuộc bầu cử sẽ đáng tin cậy hơn và tránh gây ra các căng thẳng. Ngoài ra, các chính trị gia cũng phải có tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử. Cần hiểu rằng phải có người thắng cử và có người thất cử. Ai thắng cử không được dùng chiến thắng của mình để đàn áp người khác. Ai thất cử phải biết kiên nhẫn và đợi lần bầu cử tiếp theo mà không đe dọa gây ra khủng hoảng xã hội. Nếu luật sơ đẳng này không được khẳng định tại Nigeria, thì nó là hậu quả của một ý niệm sai lầm về quyền bính chính trị. Khi quyền bính chính trị được coi như là khả năng thống trị người dân và đối đầu với các kẻ thù, thì không thể tránh được khủng hoảng vì không ai muốn thất cử. Nhưng khi quyền bính được coi như là việc phục vụ, thì sẽ không có cuộc khủng hoảng nào xảy ra cả.
Vatican, sáng ngày 15 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Cùng tham dự buổi tiếp kiến có đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh và hai nhân viên thuộc phái đoàn Ngoại trưởng và các nhân viên Vatican đặc trách các vấn đề liên hệ. Trong thông cáo phòng báo chí Tòa Thánh, Linh mục Giám đốc Federico Lombardi cho biết hai bên đã đề cập đến tình hình Trung Đông, sự dấn thân của Hoa Kỳ nhằm tránh gia tăng các căng thẳng và bạo lực trong vùng, cũng như các cố gắng giúp hai phe Israel và Palestine trở lại bàn thương thuyết hòa đàm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng trình bày nỗ lực của Mỹ trong việc đóng cửa trại tù Guantanamo và ước mong Tòa Thánh chú ý nhiều hơn tới việc giúp tìm các giải pháp nhân đạo thích hợp cho các tù nhân. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine và nạn dịch Ebola bên Phi Châu cũng đã được nhắc tới.
Vatican, tính đến lúc 18 giờ 15 phút chiều ngày thứ Bảy 13 tháng 12 vừa qua, đã có hơn 17 triệu người theo dõi địa chỉ Twitter của Đức Thánh Cha Francisco. Trong số các người theo dõi, tiếng Tây Ban Nha đứng đầu với hơn 7,4 triệu, tiếng Anh với hơn 4,8 triệu, tiếng Ý với hơn 2,2 triệu, tiếng Bồ Đào Nha với hơn 1,2 triệu, tiếng Pháp hơn 320.000, tiếng Ba Lan hơn 310.000, tiếng Latin hơn 310.000, tiếng Đức hơn 227.000 người, tiếng Ả Rập hơn 166.000, tổng cộng tất cả là 17.834.000 lượt theo dõi.
Caracas, Đức Hồng Y Jorge Urroza Savino, Tổng giám mục Caracas, mời gọi tín hữu và nhân dân toàn nước chiến đấu chống lại nạn bạo lực và cảnh đồi bại tâm trí và xã hội. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp Giáng sinh gửi toàn dân Venezuela. Ngài mời gọi mọi người sống một lễ Giáng sinh sâu xa ý nghĩa hơn và củng cố niềm tin nơi Thiên Chúa để chiến đấu chống lại nạn thối nát và bạo lực trong con tim và trong cuộc sống xã hội. Ghi nhận các lo âu của người dân đối với tình hình đất nước, Đức Hồng Y khẳng định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cũng là hậu quả của các lợi nhuận khổng lồ vì giá dầu hỏa lên cao khiến cho người ta phạm tội tham lam, cuồng nhiệt đối với việc kiếm tìm dễ dãi, gian tham hối lộ và cướp bóc các tài nguyên quốc gia và đầu cơ tích trữ. Trong chiều hướng đó, bầu khí luân lý xã hội trở thành lỏng lẻo, người ta ít ý thức về các hành động gian ác của mình và nạn bạo lực trong các hình thái trầm trọng nhất của nó, dẫn đưa tới thù hận, tội phạm sát nhân và truy diệt người khác. Cần phải nhớ rằng tất cả những điều đó là tội chia lìa chúng ta với Thiên Chúa, khiến cho chúng ta trở thành các tay tội phạm tầm thường và bị Chúa phạt, vì trong các giới răn người đã nói, chớ giết người, chớ trộm cắp. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Tổng giám mục Caracas cũng đề cập tới các đe dọa đè nặng trên Kitô hữu Venezuela. Ngài viết, đức tin của chúng ta bị đe dọa bởi mê tín dị đoan, bởi ánh đèn chói sáng của thời mới với một tinh thần Giáng sinh không hiện hữu và giả tạo, chỉ là việc thờ thần giả tầm thường, phải cương quyết từ bỏ. Đức Hồng Y cũng cảnh báo nạn pha trộn tôn giáo lan tràn là một thứ tôn giáo khác ngược lại với Kitô giáo và không phù hợp với niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Nguy cơ lớn nhất là quên đi niềm hạnh phúc yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân hơn chính mình. Đức Hồng Y khích lệ tín hữu đừng quên các anh chị em túng thiếu bệnh tật và cô đơn. Ngài mạnh mẽ kêu gọi giới hữu trách các nhà tù trong nước tìm ra các giải pháp cho các vấn đề trầm trọng liên quan tới các cơ cấu nhà tù và tôn trọng nhân phẩm của các tù nhân. Chúng ta sẽ có một lễ Giáng sinh tươi vui nếu chúng ta đương đầu với các thách đố sống như con cái Thiên Chúa và anh em với nhau, bằng cách sống tình liên đới, khước từ mọi hình thái sự dữ, hoạt động cho đất nước và tranh đấu cho các quyền con người, cho tự do và công lý.
Roma, cho tới ngày 6 tháng Giêng năm tới 2015, tín hữu Roma và du khách hành hương Nam Châu có thể coi cuộc triển lãm 212 hang đá nghệ thuật quốc tế trưng bày tại quảng trường nhân dân trong thủ đô Roma. Đây là các hang đá thuộc 14 vùng toàn nước Italia và đó đây trên thế giới, được làm với nhiều kỹ thuật truyền thống tỉ mỉ, tinh vi và với các vật liệu thường ngày khác nhau như gỗ, đất sét, thạch cao, vân vân. Óc tưởng tượng và nghệ thuật khiến cho các nghệ nhân dùng nhiều chất liệu gây ngạc nhiên như sừng bò và sừng dê khắc hình hang đá của nước Ecuador, 25 loại bột làm thực phẩm của vùng Puglia, Italia, bí tất và dày, da dày và đế dày vùng Lazio, Trung Italia, sỏi, đinh, búp bê bằng len và vải, nấm tàu khô, lông gà lôi, lá chuối, ly ke, chai lọ, hộp đựng sữa, mũ hột cà phê, nắp chai bằng nhựa, nhựa uốn, lá cây ngô, gỗ lanh, củ gừng, nhựa cây, trứng chim cút, vân vân. Thế rồi các hang đá được đặt tại các nơi lạ lùng như trong một cây Buddha lấy từ vườn cây bên Bratislava, trong một chiếc đàn guitar, trong một chiếc mũ xe mô tô, trong một chiếc đồng hồ, trong một mảnh vỏ sò, trong một khúc cây dương liễu, trong một rễ cây, trong một khối đá tuff đẽo tay, vân vân. Có một khu vực trong đó các em bé từ 4 tới 10 tuổi có thể học làm các tượng nhỏ hay tượng theo nền văn hóa Á Châu với nghệ thuật Uragami do các sinh viên Học viện Nghệ thuật Roma hướng dẫn, và các em có thể đem về nhà làm kỷ niệm.
Ottawa, trong sứ điệp Giáng sinh gửi tín hữu toàn nước, Đức cha Paul André Durocher, giám mục giáo phận Gatineau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, mời gọi mọi người đừng sợ hãi chúc mừng lễ Giáng sinh và nhất là sống tinh thần hòa bình của ngày lễ. Sứ điệp Giáng sinh mang tựa đề trong Đức Chúa Giêsu chúng ta tìm lại sự vô tội đã đánh mất. Trong đó Đức cha Duhose nhắc tới vụ khủng bố do Michel Zehabibo theo nhà nước Hồi gây ra tại Ottawa khiến cho hai binh sĩ trừ bị Canada bị thiệt mạng. Ngài viết, nhiều người đã khẳng định rằng tháng 10 năm 2014, đất nước Canada đã mất đi sự vô tội của mình. Tôi hiểu và chia sẻ các tâm tình đó của anh chị em. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng lịch sử đất nước Canada thỉnh thoảng cũng đã bị ghi dấu bởi các hành động khủng bố bạo lực. Nhưng không phải chỉ có quá khứ. ngày nay chúng ta phải đương đầu với các bạo lực trong gia đình, nạn tội phạm, các tấn công tình dục và các xúc phạm trong nơi làm việc. Tất cả những điều đó giúp tôi xác tín rằng chúng ta không vô tội như mình tưởng nghĩ. Tin vui đó là Giáng sinh mang theo một niềm hy vọng chưa từng có và hầu như không tin được. Đó là có thể tìm lại sự vô tội. Trong một thế giới ghi dấu đầy bạo lực, bị méo mó vì các vết thẹo do chiến tranh, bóc lột giết người và bất công gây ra, đã chào đời một trẻ em mà chúng ta gọi là hoàng tử của hòa bình. Trẻ em đó sẽ lớn lên và trở thành ngôn sứ của một thế giới mới, trong đó ngự trị công lý, hòa bình và niềm vui. Đó là mầu nhiệm chúng ta cử hành trong lễ Giáng sinh. Nơi Đức Chúa Giêsu, sự vô tội có thể được tìm lại, chữa lành và canh tân. Vì thế chúng ta hãy mở rộng lòng cho tin mừng này và chia sẻ nó với các thân nhân, bạn bè và quê hương chúng ta. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận xét của hai nhà báo Mỹ về Đức Thánh Cha Francisco, nhà truyền thông xuất sắc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng 12 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Roma đã tổ chức ngày hội học về đề tài tình trạng của các phương tiện truyền thông. Tham dự ngày hội học này có nhiều nhà báo quốc tế, trong đó có ông Jeff Fager, giám đốc đài phát thanh truyền hình CBS, và ông Ed O'Keefe, phó giám đốc đài phát thanh truyền hình CNN. Sau đây là một số nhận định của hai nhà báo này đối với khả năng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco qua bài phỏng vấn dành cho phái viên Alessandro Rizzotti của Đài Vatican. Đối với họ, Đức Thánh Cha Francisco là một nhà truyền thông xuất sắc, vì với các lời nói, cử chỉ và cung cách sống và hành xử của mình, Ngài đã lôi cuốn được tín hữu và các đám đông dân chúng. Chỉ cần theo dõi các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần và buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, với số người tham dự tới 5, 6, 70 ngàn hay đôi khi đông hơn, thì đủ hiểu sức thu hút của Đức Francisco. Đặc biệt là các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần đã biến thành lễ hội, trong đó người già, người lớn và nhất là trẻ em và giới trẻ không ngừng gân cổ lên gọi tên Ngài và tặng Ngài đủ thứ, mũ ca lốt, áo thể thao, kể cả nước ngọt nữa. Và Đức Francisco vui vẻ uống ngay trước mặt mọi người. Niềm vui của các bà mẹ là đưa con cho các cộng vệ, bế chúng lên để cho Đức Giáo Hoàng hôn, chúc lành, xoa đầu và vuốt ve chúng. Khi có đông người đau yếu tàn tật ngồi trên xe lăn, Đức Thánh Cha dành cả giờ đồng hồ để bắt tay, ôm hôn, an ủi và nói chuyện với từng người. Đức Francisco cũng chân thành trả lời mọi câu hỏi của giới báo chí về mọi vấn đề một cách rất thành thật, tự nhiên mà không hề tránh né. Sau đây là một số nhận xét của ông Jeff Fager. Thưa ông nhận thấy khả năng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco như thế nào?
Đức Thánh Cha là một nhà truyền thông xuất sắc, một trong những nhà truyền thông xuất sắc nhất thế giới. Tôi tin rằng khi bạn có thể nói với các đám đông rộng rãi như thế, và cả khi bạn nói chuyện với các nhóm nhỏ đi nữa, thì là một cơ may phải được đánh giá cao và được sử dụng tốt nhất có thể. Tôi không nhớ đã có bình luận gia nào hay như vị giáo hoàng này. Ngài đã thu hút thế giới một cách nhanh chóng như vậy, đến độ thay đổi các ý kiến về giáo hội. Chỉ một mình thôi mà Ngài đã gây ra một va chạm rất mạnh trên cảm quan của người Mỹ đối với giáo hội công giáo trong vòng một thời gian thật rất là ngắn. Và điều này có nghĩa Ngài là một nhà truyền thông xuất sắc.
Ngài là một nhà truyền thông lớn mà người ta nhận thức được rằng Ngài chân thành, đáng tin cậy, có đúng thế không thưa ông?
Vâng, đúng như vậy. Ngài đáng tin cậy, bạn tin tưởng nơi Ngài, bạn tin Ngài, và Ngài mang tới một sứ điệp rất đơn sơ. Ngài nói về loài người, về việc giáo hội đáng lẽ ra phải hành xử như thế nào trong thế giới, và điều đó được loan truyền. Tôi tin rằng giáo hội cần có một sự thay đổi lớn, và Ngài là người có cung cách quản lý các biểu tượng bao quanh mình đã tạo được các thay đổi lớn. Kiểu sống của Đức Phanxicô, kiểu Ngài du hành, sự kiện Ngài ở trong một ngôi nhà rất đơn sơ đã là điều đó. Quý vị thấy không? Tất cả những gì bao quanh con người nói lên rất nhiều về con người ấy và về sứ điệp, ở đây là của Đức Phanxicô. Và tôi tin rằng điều này vẽ nên một bức tranh rất tích cực về giáo hội.
Thưa ông, đề tài của ngày học hỏi là tình trạng của các phương tiện truyền thông xã hội, có cho chúng ta một ý tưởng liên quan tới các khuynh hướng quan trọng nhất ngày nay không, mặc dù điều này khó có thể truy lùng ra?
Ồ, tất cả đều đang thay đổi rất là nhanh chóng và trên mức thang rộng rãi. Có các phương tiện truyền thông mới đang xâm lấn, đó là các phương tiện truyền thông số hay truyền thông vi tính. Chúng lớn mạnh và lớn lên với cả sự hứng khởi nữa. Tuy nhiên, trong chương trình của đài CBS dài 60 phút, điều thôi thúc chúng tôi đó là duy trì phẩm chất của nó. Chúng tôi theo sát nguyên tắc đó là cần phải tường thuật sự kiện một cách đúng đắn và để mọi người có thể hiểu được. Đó là điều mà các khán thính giả của đài mong chờ nơi chúng tôi. Người ta có thói quen thông tin một cách nhanh chóng trong bầu không khí ngày nay với tất cả các sân chơi mới của truyền thông và tất cả các phương tiện truyền thông xã hội người ta có hiện nay. Nhưng chúng tôi muốn chắc chắn luôn luôn cống hiến cho khán thính giả của chúng tôi việc hiểu biết tốt nhất về một sự kiện.
Tiếp theo sau đây là một số nhận định của ông Ed O'Keefer, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình CNN của Hoa Kỳ. Thưa ông nghĩ gì về gương mặt của Đức Thánh Cha Phanxicô?
Thật là hay, Đức Thánh Cha Phanxicô là một nhân vật hiện tượng toàn cầu, bình dân kinh khủng. Tới nỗi không cần phải có các phương tiện truyền thông lớn, Ngài có thể gọi một hãng thông tin Argentina ít được biết tới, phỏng vấn, hơn là để cho một mạng lưới lớn phỏng vấn Ngài. Ngài không cần một cuộc phỏng vấn lớn toàn cầu, dù sứ điệp của Ngài có bất cứ là gì đi nữa mà Ngài diễn tả qua điện thoại cho bất cứ người nào trên thế giới, hay nói với một nhật báo nhỏ đi nữa cũng vẫn nhận được sự chú ý trên bình diện quốc tế. Ngài là một người truyền thông hiện tượng. Tôi tin rằng quyền năng to lớn của Ngài là nơi sự kiện Ngài là một người có thể đạt tới được. Nó cho thấy khía cạnh cá nhân nhất của Ngài là trường mình ra một cách chưa từng thấy.
Có lẽ chúng ta đã trông thấy với Đức Gioan Phaolô II chứ, thưa ông?
Có thể, vâng, tôi muốn nói, tôi đã biết một số các nhà báo đã theo dõi các sinh hoạt của Đức Gioan Phaolô II và họ đã có các cuộc nói chuyện lâu với Đức Giáo Hoàng. Họ đã du hành ra nước ngoài với Ngài và đã nói chuyện với Ngài, vì trên máy bay, chính Ngài đi tìm các nhà báo và nói chuyện với họ. Đó đã là các cuộc nói chuyện dài. Ngài là người có thể tiếp xúc và không sợ hãi phải đối diện với giới báo chí và thông truyền tư tưởng, có khi trước cả khi các tư tưởng ấy thành hình nữa. Không phải vì sự kiện đơn sơ Đức Giáo Hoàng đã nói mà nó phải trở thành giáo lý của giáo hội. Nhưng nếu bạn sợ phải nói bất cứ điều gì đó, thì bạn sẽ không bao giờ thành công trong việc làm một cuộc đối thoại. Và rõ ràng là Ngài không sợ trao đổi các chuyện và linh hoạt một cuộc đối thoại.
Theo ý ông và theo kinh nghiệm của đài CNN, các phương tiện truyền thông đang nhào nắn lại kiểu thông tin của người ta như thế nào?
Các phương tiện truyền thông đã biến đổi hoàn toàn kiểu đạt tới khán thính giả của chúng tôi. Tương lai của các phương tiện truyền thông là di động và xã hội. Giờ đây chúng tôi đang tạo ra các nội dung chuyên nhất và ngay từ nguồn gốc chúng đã được nghĩ cho một đối tượng xã hội bởi vì chúng tôi biết rằng ở đó có công chúng của mình. Chúng tôi sẽ tạo ra một chương trình khác cho truyền hình, cho trang web, cho điện thoại di động, cho Facebook và cho Twitter.
Kiểu này thật là khó đối với các phương tiện truyền thông cổ điển. Nó là một thách đố. Đài CNN là một đài truyền hình dùng dây cáp, hay ngày nay khó mà cho rằng đài CNN chỉ là một đài dây cáp?
Vâng, thật đúng như thế. Các phương tiện truyền thông cổ điển cần phải tự phá vỡ hay sẽ bị phá vỡ. Nếu một phương tiện truyền thông cổ điển chỉ tự coi mình là một mà thôi, chỉ là nhật báo, chỉ là truyền hình, chỉ là nguyệt san, thì sẽ đánh mất đi thời vàng son của ngành báo chí, bởi vì các người tiêu thụ đã quyết định rồi. Các người tiêu thụ, công chúng đang hướng tới sự di động và xã hội. Họ nhận các tin tức chắc chắn là từ nhiều nguồn khác nhau như chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.
Vừa rồi là một số nhận xét của hai nhà báo Mỹ về Đức Thánh Cha Francisco, nhà truyền thông xuất sắc. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày hành trình ơn gọi chiêm niệm của một đăng sĩ biển Đức.
Thứ Bảy ngày 4 tháng 10 năm 2014, tại Đăng viện Son Genolais ở Longue-Venet, Tây Bắc nước Pháp, tu hình Flocon du Buttison, 33 tuổi, đã tuyên khấn trọng thể theo quy luật Thánh Biển Đức. Xin nhường lời cho Thầy gợi lại hành trình đưa đến quyết định chọn lối sống đang tu. Đã có nhiều chặng đường khác nhau trong cuộc đời tôi, trước tiên là đời sống gia đình với ba chị em gái và hai anh em trai, rồi đến các sinh hoạt trong phong trào hướng đạo, và sau cùng là học trình về phương cách làm vườn. Tôi ý thức có điều gì đó thành hình trong tôi, và tôi nghĩ rằng tất cả các chặng đường trải qua đã cho phép tôi tiếp cận lối sống đang tu một cách khác biệt. Ngoài ra, lần đầu tiên tôi đặt chân vào một đan viện là cùng với một nhóm hướng đạo sinh, đó là đan viện Sito Đức Bà Tuyết ở Andex. Sau đó tôi trở lại đăng viện một mình. Chính khi ấy tôi khám phá ra đời sống cộng đoàn. Tôi ngỡ ngàng gặp các đăng sĩ vừa có cuộc sống chung, vừa có đời sống thinh lặng trong cô tịch. Năm 2007, tôi rời việc làm để tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Sau 3 năm hành nghề nơi vườn ươm cây ở vùng phụ cận thủ đô Paris, tôi chính thức dấn thân vào các sinh hoạt của phong trào hướng đạo như một tráng sinh. Nghĩa là dấn thân phục vụ tha nhân và Thiên Chúa. Thật quan trọng đối với tôi khi có thể theo đuổi điều tôi nghĩ. Tôi muốn làm một thực tập tại đăng viện Longue-Venet này, và một giám mục đã giúp một tay. Tôi gần như bị đẩy tới trước cửa đăng viện. Chặng đường cuối cùng được vượt qua bởi vì tháng 12 năm 2008, tôi gia nhập đăng viện như một thỉnh sinh. Trong thời gian thực tập, ban đầu tôi sống một thời gian nơi dãy nhà dành cho khách bên ngoài đăng viện và có tu huynh tập sinh tháp tùng. Sau đó tôi vào sống trong cộng đoàn với các đăng sĩ để khám phá cuộc sống chung. Đây là thời điểm giúp tôi kiểm điểm xem có đúng thật là tôi được gọi vào cuộc sống này hay không, và đây là cuộc sống đúng như tôi tìm kiếm. Vừa sống trong cô tịch, vừa chia sẻ đời sống cộng đoàn. Khung cảnh đăng viện thật yên tĩnh, các buổi cử hành phụng vụ thật đẹp và thật trang trọng. Thỉnh kỳ kéo dài 6 tháng, tiếp đó tôi vào tập viện và chính lúc này đây tôi nhận tu phục. Tập kỳ kéo dài từ 1.5 năm đến 2 năm, thời gian này giúp tôi phân định xem tôi có ơn gọi sống đời đang tu biển Đức với các đòi buộc gắt gao khắc khe, chen lẫn các niềm vui của đời sống cộng đoàn hay không. Tu hình Florent du Buttison trình bày tiếp. Trong bất cứ cuộc hành trình nào cũng đều có khó khăn, giống như luôn luôn có những lồi lõm trên một đường đi. Tôi cũng có những lúc như thiếu ngủ, bị trượt dốc, bị chán nản. Tôi may mắn vào tập viện với một tu hình khác, nhưng rồi anh rời đăng viện để gia nhập chủng viện. Hy vọng sẽ có các người trẻ khác chọn nếp sống đang tu. Trong đăng viện, ngay cả khi mối quan hệ có tình huynh đệ giữa các đăng sĩ với nhau đi nữa, vẫn luôn luôn có sự căng thẳng. Nhưng đây là chuyện thường tình trong xã hội loài người. Điều quan trọng là phải tiến đến chỗ đối thoại trao đổi để đã thông những tranh chấp, những hiểu lầm, thay vì chôn kín trong lòng. Phải tha thứ cho nhau. Ngày qua ngày chúng tôi được mời gọi học cách thức sống chung với người anh em thân cận, người anh em chung vai sát cánh mỗi ngày. Thật tuyệt đẹp tình yêu thương huynh đệ. Đây là những điều tôi hân hạnh học được trước đây khi còn sống trong gia đình và trong phong trào hướng đạo. Cuộc sống đang tu không làm chúng tôi cắt đứt với mối quan hệ gia đình. Đó đã là chuyện khó khăn khi tôi loan báo quyết định chọn đăng viện này. Khoảng cách quá xa, song thân và các anh chị em muốn thăm tôi thì phải đến Longue-Venet. Thật là cuộc từ bỏ lớn lao đối với tôi, cũng như đối với gia đình. Nhưng dần dần, gia đình hiểu tôi tiến đi trên đường tu đức, và gia đình cùng tiến bước với tôi. Đây là điều tuyệt đẹp. Giờ đây, tôi nghĩ là gia đình đã hiểu và bằng lòng chấp nhận, mặc dầu vẫn còn có khó khăn. Thật là niềm vui và là niềm an ủi khi có một gia đình hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống dâng hiến cho Thiên Chúa. Gia đình cũng biết rõ tôi hỗ trợ gia đình cách đặc biệt bằng lời cầu nguyện sốt sắng dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày, không bao giờ quên. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 63. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh con thầm thỉ với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực Ngài che chở phù trì.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thời gian hiện diện thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể.
Mùa đông năm 1957 ở miền Bắc Canada, nhiệt độ xuống thấp chưa từng có, 56 độ C dưới số 0. Thổ dân bản xứ và những người da trắng làm nghề săn gia thú chết như rạ vì lạnh giá. Linh mục Duchesne vẫn đánh xe trượt tuyết do đàn chó kéo đi để giúp đỡ những người bị kẹt vì băng giá, mang thuốc men, dầu hỏa đến cho họ. Nhưng chẳng bao lâu, chính cha Duchesne cũng bị ngã quỵ. Cha bị sưng phổi và sốt 39 độ. Thầy trợ sĩ Darucco lực lưỡng phải săn sóc cho cha. Dưới lúc thầy đang định chích thuốc cho cha thì có tiếng gõ cửa. Ông Boulon, người Pháp làm nghề săn gia thú, bước vào, đến bên cha Duchesne và nói nhỏ: "Thưa cha, đứa con gái của con sắp chết, không sao cứu được nữa, nhưng nó không muốn chết trước khi được rước lễ lần đầu. Cha có thể ban mình Thánh Chúa cho nó được không?" Cha Duchesne cảm thấy mạch máu của mình nhảy dồn dập, đi ra ngoài và lết đi 30 cây số dưới bầu trời giá lạnh thế này thì quả là tự sát. Nhưng cha cũng thương cảm em bé Rita 7 tuổi mà cha đã dạy giáo lý cho, nay sắp chết mà không được rước lễ lần đầu. Nghĩ đến đây, cha Duchesne cố gắng đứng dậy, nhưng thầy Darucco vội ấn cha nằm xuống giường và nói: "Bộ cha điên rồi hay sao? Ngoài trời lạnh hơn 50 độ dưới số 0. Mà cha thì nóng 40 độ trên số 0. Cha mà ra ngoài thì thân thể cha sẽ nổ tung. Nếu đêm nay cha đỡ sốt thì sáng mai con sẽ mang mình Thánh Chúa thay cho cha." Sáng hôm sau, cha Duchesne đỡ sốt nhưng vẫn còn quá yếu không thể di chuyển được. Thầy Darucco cung kính đặt mình Thánh Chúa vào túi nhỏ đeo trước ngực, thắng đàn chó vào xe và lướt về nhà của ông Boulon. Đường tốt, đàn chó chạy nhanh. Nhưng bỗng thầy Darucco nghe thấy tiếng chó sói hú, một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng dài. Thầy tái mặt vội tìm khẩu súng ngắn, nhưng xui thay, vì vội ra đi nên thầy quên mang theo. Thầy tự nghĩ, nếu đàn chó sói chạy tới đây chắc chắn là mình sẽ tàn đời, đàn chó sói sẽ xá tan mình ra từng mảnh. Đàn chó kéo xe của thầy Darucco nghe tiếng chó sói hú nên bắt đầu khiếp sợ và chạy toán loạn như điên, làm tung bụi tuyết. Chỉ 10 phút sau, đám chó sói đuổi kịp chiếc xe của thầy Darucco. Chúng bao vây và nhảy sổ vào đàn chó sâu xé ngấu nghiến. Thầy quỳ xuống, hai tay giữ chặt túi đựng mình Thánh Chúa và nhắm mắt chờ chết, miệng thì thầm phó thác linh hồn cho Chúa. Nhưng tử thần đâu vẫn chưa đến. Bỗng thầy Darucco nghe thấy một loạt súng nổ, Thì ra toán đi tuần của cảnh sát kỵ mã Canada đến kịp thời và giải thoát cho thầy Daruko. Sau đó em bé Rita được rước lễ lần đầu do thầy Daruko trao cho. Về sau thầy nói, cảnh sát cứu tôi, đó không phải là điều lạ. Điều lạ là làm sao họ lại đi đúng vào vết đường tôi đã đi và đã cứu tôi kịp đúng lúc đàn chó sói sắp đâm bổ vào tôi. Tôi nghĩ, Chúa đã làm điều lạ này cho em bé Rita bé nhỏ đang chờ đợi Ngài.
Kính thưa quý vị thính giả, thầy Daruko đã bất chấp nguy hiểm, vượt đường xa giá buốt để mang mình Thánh Chúa đến cho em bé Rita. Hành động này đối với nhiều tín hữu tin lành thật là điều khó hiểu, vì họ không tin Chúa Giêsu hiện diện thực dưới hình bánh và hình rượu. Và cho dù có hệ phái tin lành tin Chúa hiện diện trong thánh thể đi nữa, nhưng họ không tin bánh và rượu tiếp tục là mình và máu Chúa Kitô sau khi buổi lễ chấm dứt. Hai lý do thường được các tín hữu tin lành đưa ra để chứng minh cho lập trường của mình là: thứ nhất, Chúa Giêsu ban thánh thể để mưu ích cho cộng đoàn. Vì thế, sự hiện diện của Ngài chỉ kéo dài trong thời gian cộng đoàn họp nhau để cử hành buổi phụng tự mà thôi. Thứ hai, nói rằng Chúa Giêsu hiện diện thực sự và kéo dài trong bánh lễ có nghĩa là mang lại cho sự hiện diện ấy một giá trị vật lý và thể chất. Vì thế, các tín hữu tin lành chủ trương rằng Chúa Giêsu chỉ hiện diện trong bánh thánh bằng thần khí của Ngài mà thôi, bởi lẽ Ngài đã lên trời nên không thể ngự xuống mặt đất mỗi khi linh mục truyền phép. Chúa chỉ hứa hiện diện bằng thần khí của Ngài mà thôi. Cũng vì chủ trương như thế nên các giáo hội tin lành cũng phủ nhận mọi hình thức tôn sùng thánh thể. Họ không mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân như thầy Daruko trong sự tích trên đây, và cũng không giữ mình Thánh Chúa trong nhà tạm như các tín hữu công giáo vẫn làm từ thời giáo hội sơ khai. Các tín hữu tin lành cũng không chầu thánh thể hoặc tổ chức các cuộc rước mình Thánh Chúa như các tín hữu công giáo vẫn làm với tất cả sự cung kính.
Những sắc tín truyền thống trên đây của giáo hội công giáo đã được Thánh Tomaso Aquino tái khẳng định trong sách Tổng luận Thần học rằng: bao lâu còn hình bánh và hình rượu thì bấy lâu mình và máu Chúa Kitô còn tồn tại. Công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16 long trọng định tín điều đó trong khóa 13, quy luật 4, và phạt vạ tuyệt thông những ai nói rằng sau khi chấm dứt sự thánh hiến trong bí tích thánh thể kỳ diệu, không có mình và máu Chúa Giêsu Kitô, nhưng chỉ có trong lúc sử dụng khi người ta rước lễ mà thôi, chứ trước đó và sau đó không có mình máu Chúa thực. Cũng vì vạt tuyệt thông như thế, những ai chủ trương rằng trong các bánh thánh đã được thánh hiến và được giữ lại hoặc còn dư lại sau khi rước lễ không có mình thực của Chúa. Trong quy luật số 7 của cùng sắc lệnh về bí tích thánh thể, công đồng Trento cũng phạt vạ tuyệt thông những người nói rằng không được phép giữ mình Thánh Chúa trong nhà tạm, nhưng phải phân phát cho những người hiện diện ngay sau khi truyền phép, hoặc không được phép mang mình Thánh Chúa một cách trọng thể cho các bệnh nhân. Trước đó, trong chương 6 của sắc lệnh, công đồng dạy rằng thói quen giữ mình Thánh Chúa trong một nhà tạm cổ kính đến độ đã được nói đến trong thời công đồng chung Nicea năm 325. Sự kiện mình Thánh Chúa được mang cho kẻ liệt, và vì thế mình thánh được giữ cẩn thận trong các thánh đường. Điều đó chẳng những là điều rất đúng và hợp lý, nhưng còn được nhiều công đồng truyền và thuộc vào thói quen rất cổ kính của giáo hội công giáo. Vì vậy, thánh công đồng này quy định rằng tuyệt đối cần phải bảo tồn thói quen lành mạnh và cần thiết ấy. Đạo lý trên đây của công đồng Trento là một lời tuyên xưng niềm tin như những lời xác quyết của Chúa Kitô khi Ngài nói: này là mình Thầy, này là máu Thầy. Do những lời đó, bánh và rượu được biến đổi thành mình máu Chúa. Lý do thần học giải thích những lời định tín trên đây là vì Chúa Kitô tự hiến thân một cách chung kết cho Thiên Chúa Cha và giáo hội qua cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Ngài, cũng như qua hy tế thánh lễ. Mình và máu Ngài dưới hình bánh và hình rượu là để các tín hữu lãnh nhận sớm hay muộn. Đó là hồng ân lương thực Ngài ban. Tuy nhiên, có thể có một khoảng thời gian giữa tác động Chúa Kitô ban mình và máu Ngài cho giáo hội qua bí tích thánh thể và tác động rước lễ của các tín hữu. Trong khoảng thời gian đó, mình và máu Chúa Kitô vẫn luôn tồn tại dưới hình bánh và rượu. bao lâu còn hình bánh và hình rượu đã được thánh hiến, thì bấy lâu còn sự hiện diện thực của mình và máu Chúa.
Niềm tin nơi sự hiện diện của Chúa tồn tại trong phép thánh thể là nền tảng lòng sùng mộ của giáo hội công giáo đối với bí tích cực thánh này, trong đó có việc thờ lạy thánh thể và viếng mình thánh Chúa. Lòng sùng mộ đó là nguồn an ủi và cũng là sức thiêng bồi dưỡng tâm hồn của bao nhiêu thế hệ tín hữu. Thánh Francisco Borgia sống vào thế kỷ 16 tại Tây Ban Nha, người đã từ bỏ địa vị phó vương xứ Catalunya để gia nhập dòng tên và đã góp phần phát triển dòng trên toàn Âu Châu và cả các nơi khác trên thế giới. Ngài có lòng tôn sùng đặc biệt đối với thánh thể và thường đến quỳ trước nhà tạm như lui về một nơi an nghỉ êm dịu để tìm lại sinh lực mới cho hoạt động tông đồ. Mỗi ngày, Ngài viếng mình thánh Chúa đến 7 lần. Khi vào một nhà thờ nào, Ngài biết ngay mình thánh Chúa để ở đâu, dù không có đèn chầu hay dấu hiệu nào cả. Khi Thánh Francisco Borgia lâm bệnh ở Ebora, các bác sĩ thường phải đánh thức Ngài để Ngài khỏi rơi vào tình trạng ngủ liệt bất tận. Người ta mang mình thánh Chúa tới, Ngài tỉnh dậy ngay và thấy an bình, không còn cảm thấy muốn xỉu nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.